Mời quý khán giả theo dõi tiểu thuyết Ông Cử của nhà văn Hồ Biểu Chánh với sự tham gia diễn đọc của Thi Mai, Kim Phụng, Thùy Lan, Thanh Bình, Huy Hồ, Hà Thao, An Duy. Chương 1. Ở sát một bên kinh thành Sài Gòn, lại nhờ mấy năm lúa gạo cao giá làm cho cuộc kinh tế đâu đâu cũng thạnh phát, nên Miệp Phú Nhuận mở mang mau lẹ. Ngày nay dân cư đông đảo, buôn bán xôn xao, xe hơi xe điển rần rần, nhà gạch phố lầu chớn chở. Mà cách mười mấy năm trở về trước thì Phú Nhuận bất quá là một làng trọng trọng của tỉnh Gia Định vậy thôi. Tuy trong làng có một cái chợ kêu là chợ Xã Tài, ở giữa bên đường xuống cầu Kiệu, song cái chợ ấy leo heo, mỗi buổi sớm mai bạn hàng nhóm thưa thớt một lát mà bán cá, tôm, rau, thịt sơ sịa cho bình dân ở chung quanh dùng hàng ngày, chớ không có món chi ngon, không có đồ chi quý. Dọc theo đường xuống cầu Kiệu thì có 5-3 tòa nhà ngói nền đúc rào sắt coi sạch sẽ. Mỗi chặng xa xa có một tiệm chợt bán đồ tạp hóa, giống như các tiệm ở theo mấy chợ nhà quê. Còn bao nhiêu thì là nhà lá, hoặc phố lầu hay phố ngói mà vách dáng cũ mềm, cất chen lộn với nhau, coi dơ giấy mà lại không thứ tự. Hạng dân ở trong mấy nhà lá và phố cũ đây thường thường là: 1. Những người chủ xe kiến hoặc xe song mã, sắm xe ấy để mỗi ngày đem xuống chợ Bến Thành mà đưa hành khách. 2. Những thợ hồ, thợ mộc, thợ nguội, thợ sơn cùng tiểu công làm ăn tiền ngày hoặc tiền tuần trong các sở hãng dưới Sài Gòn. 3. Những người mua bán hàng bông, mỗi bữa lên giường mua trái cây, bầu, bí, rau cải, gánh xuống chợ Bến Thành mà bán. 4. Những bồi bếp ở dọn phòng hoặc đi chợ nấu ăn cho Tây. Lại có một hạng người nữa, hạng này đông hơn hết. Ấy là hạng người không nghề nghiệp nhất định. Đàn ông có, đàn bà có, làm ngày nào ăn ngày nấy, gặp việc gì thì làm việc ấy. Việc phải cũng làm, mà việc quấy cũng làm. Đám bình dân lao khổ này thường thường ban ngày rảo đi mỗi người một nơi, ai theo nghề nấy mà làm ăn. Đến chiều tối mới trở về, mà phần nhiều thì ghé quán chị Năm Tiền mà ăn uống. Cái quán cơm của chị Năm Tiền đây dọn trong hai căn phố ngói cũ, vách dán, cửa dây qua hông chợ Xã Tài. Bởi bề ăn ở của dân trong chợ như vậy, nên quán buổi sớm mai thường thưa khách, còn buổi chiều lại đông đầy, làm cho Năm Tiền là một người quá chồng phải quay mòng mòng với hai đứa con, một đứa gái chừng 20 tuổi với một đứa trai 15 tuổi. Có bữa mẹ con bán tới 9 giờ tối mới rảnh được. Một bữa Chủ nhật, thợ cùng tiểu công các sở, các hãng đều được nghỉ, nên giờ ăn cơm trưa tụ nhau lại quán của chị Năm Tiền gần vài mươi người mà ăn uống. Có người vì không có vợ con nên không ai nấu cơm. Có người tuy có vợ, song vợ mắc buôn gánh bán bưng, nên lại quán mua cơm ăn cho tiện. Mà có người trong nhà có vợ sẵn, vợ đã lo cơm nước cho, mà cũng lại quán mua rượu uống, rồi làng nhằng đến 1-2 giờ đồng hồ cũng chưa dứt. Chị Năm Tiền ngồi tại bếp mà kho nấu. Đứa con gái tên là con Cưỡng thì lo bới cơm múc cá không hở tay. Còn đứa con trai tên là Cu thì lăng xăng lo bưng dọn. Bàn này 2-3 người ngồi ăn cơm, tuy gạo không được trắng, đồ ăn không có gì, song ăn coi ngon quá. Bàn kia 5-3 người ăn rồi nên ngồi chơi. Người hút thuốc, kẻ xỉa răng, nói chuyện om sòm, chửi thề gian rân, coi tự do mà lại tự đắc lắm. Phía trong có một tốt chừng mười mấy người dựng nhau lại trên một bộ ván nhỏ mà đánh bài cào. Đàn ông có, đàn bà có, con trai có, con gái có, lời qua tiếng lại cãi cọ inh ỏi. Chị Năm Tiền đang xới nồi cơm, chị nghe rầy lộn thì day vô, tay cầm đũa bếp, vừa chỉ vừa nói rằng:
Nè, tôi lập quán thằng buôn bán, chứ không phải lập ra cho mấy người tự bài bạc rồi rầy lộn ra. Cha chả, bộ đánh bài có mua thuế hay sao mà lên chữ dữ vậy hả? Dẹp đi, nếu cãi tôi hả, đố khỏi tôi kêu lính bắt hết cả đám cho mà coi.
Hai Cao làm cu ly trong nhà thuốc đường Katina, nghe chị Năm Tiền rầy thì bỏ sòng bài, xốc xốc đi ra mà nói rằng:
Con lãnh ngang quá mà không rầy sao đặng. Chị Năm nghĩ coi, nó làm cái, mình đặt trên một cách dưới 5 xu, nó hô 8 rồi vô hết hai tụ. Tôi xét bài, té ra nó 7, chứ không phải 8. Mà biểu nó trả tụ dưới lại, nó không chịu trả. Chơi xấu như vậy thì chơi với chó, chứ ai thèm chơi nữa.
Con lãnh xốc lại, xỉa ngay mặt Hai Cao mà nói làng:
Tao chơi với mày, sao mày dám nói tao chơi với chó? Thứ ngu, khiến nó vậy. Muốn xét bài á, thì hồi ta để xuống đó, xong xét. Đợi nhập bài rồi xét cái gì?
Hai Cao giận đỏ mặt, hất tay con lãnh mà nói rằng:
Mày muốn làm phách với tao hả? Tao chẻ đầu mày cho mày coi. Đồ bị túi.
Con lãnh nhảy dựng mắng rằng:
Tên mẹ mày con đĩ, hồi nãy mày con đĩ chứ ai đĩ? Đây, mày giỏi chẻ đầu tao thì chẻ thế rồi. Mày chẻ không được thì tao chẻ đầu mày lại á.
Ba Cam là chồng con lãnh, làm thợ nguội ở sở Ba Son, nóng lòng nên bước lại xô Hai Cao mà hỏi rằng:
Cao, sao mày dám kêu vợ tao là con đĩ? Nó làm đĩ hồi nào mày phải chỉ ra. Mày ăn thua với đàn bà có giỏi gì đâu. Như mày là anh hùng á thì bước ra khỏi quán chị Năm rồi nói chuyện với tao. Mày muốn bên vợ hả? Được à, mày muốn chơi với tao thì tao sẵn lòng.
Hai đàn thách đố với nhau, quyết đánh lộn. Trong quán ai nấy tự đứng dây chung quanh mà coi, làm cho có vẻ náo nhiệt lắm. Trong lúc lộn xộn ấy, thình lình có một người vóc cao lớn, mặt trắng trẻo, tuổi chưa quá 50 mà râu tóc đã bạc hoa râm, râu hàm dưới để dài, hàm trên chuốt ngạnh trê, tóc hớt điệu ma ninh, đầu đội nón xám, mình mặc áo bành tô bố xám, quần vải đen mới, chân mang guốc, tướng mạo phương phi, bộ đi nghiêm chỉnh. Bước vô quán hỏi lớn rằng:
Nè, làm gì trộn rộn đó? Muốn đánh lộn hay sao? Ai rầy với ai đó vậy, hả?
Ai nấy ngó lại đồng nói:
Ê, ông cử vô kìa.
Rồi gian ra hết. Để có Hai Cao với vợ chồng Ba Cam đứng đó mà thôi. Chị Năm Tiền nói rằng:
Dạ Hai Cao với vợ Ba Cam đánh bài, rầy lộn, rồi muốn làm dữ với nhau đó. Ông xử giùm chút ông cử.
Đúng rồi.
Người mà ai nấy kêu là ông cử đó, đứng ngó Hai Cao với vợ chồng Ba Cam, rồi chau mày nói chậm rãi rằng:
Bây có cái tài làm bậy vậy hoài. Qua thường nói với em Út, mình ở một chỗ như con một nhà. Nếu có việc gì xích mích á, thì lấy lời hòa nhã mà phân trần cùng nhau. Rầy lộn với nhau, rồi bị chồng bị bắt, ở tù ở rạc, hay ho gì mà tranh đấu.
Ông cử nói dứt lời, rồi kéo ghế ngồi dựa một cái bàn. Hai Cao với vợ chồng Ba Cam áp lại, ai cũng muốn giành nói trước. Ông cử lắc đầu, khoát tay nói rằng:
Không được, giành nói lộn xộn, ai cũng muốn được phần phải, tôi biết đâu mà nghe. Thôi, để tôi hỏi thằng cu mới công bình. Cô à, chuyện sao mà xanh gây gỗ, đầu cho nói lại rõ ràng cho bác nghe thử coi.
Thằng cu là con chủ quán, bước lại nói rằng:
Anh Hai Cao đánh bài cào với mấy người kia, chị Ba Lãnh cũng xen vô đánh nữa. Tới quận chỉ làm cái, anh Hai Cao đặt trên một cách dưới 5 xu, chỉ coi bài rồi hô 8, nên vùa hết 2 tụ. Anh Hai Cao xét bài thì có 7 nút à, chứ không phải 8. Ảnh đòi 5 xu tụ dưới lại, chị Ba Lãnh không chịu trả. Hai đàn cãi cọ rồi gây lộn. Anh Hai Cao mắng chị Ba Lãnh là đồ đĩ thúi, chỉ không nhịn, chỉ chửi lại. Anh Ba Cam binh vợ vô gây nữa, hai đàn thách đố muốn đánh nhau. Chuyện như vậy đó không có chi nữa hết.
Ông cử lắm tai nghe rõ đầu đuôi, rồi cười và nói với ba người gây lộn đó rằng:
Dữ hồn, có năm đồng xu mà đến nỗi mắng chửi với nhau, mai hôm đã lỗ đầu hoặc đổ ruột không biết chừng, rồi có kẻ ở tù hoặc bị đài nữa. Em Út không nghe lời Qua thì Qua buồn quá. Mình là bọn nghèo khổ, nhiều khi đói không có cơm mà ăn, đau không có thuốc mà uống, làm có dư một hai đồng thì đấy dành, phòng khi không có công việc làm, hoặc khi đau ốm có sẵn tiền nuôi thân. Sao có đồng tiền lại bài bạc chi vậy? Ngồi vô sòng thì mong ăn người ta, còn quên tính cái thua. Nếu thua rồi thì lấy cái gì mà nuôi vợ con, lấy gì ăn cơm mà làm việc? Mà dầu mình ăn đi nữa lại vui sướng gì? Nội đây em Út đều nghèo hết thảy, ví như có một đứa ăn còn năm đứa thua, đứa ăn đó đành hớn hở lấy tiền mà để cho năm đứa thua kia nhịn đói hay sao? Nè, Qua nói lần này là lần chót, Qua không muốn cho em Út đánh bài bạc với nhau nữa. Còn cái việc vợ chồng Ba Cam rầy lộn với Hai Cao lại còn quấy nhiều hơn. Xá gì năm đồng xu mà gây gỗ gần móc họng với nhau hả? Ví như con ba này có bụng xấu ăn gian năm xu, thì thằng hai mày cười mà bỏ cho nó mắc cỡ, hoặc đi mét với chồng nó cũng được, chứ cần gì phải gây. Còn thằng ba này có vợ mà không biết xử, khi hai đàn mới gây nhau, mày phải nghĩ một đàn là vợ, một đàn là anh em, mà phân giải một chút cho rồi, chứ sao lại để cho tơi mắng chửi nhau, rồi mày xen vô mà cự với thằng hai nữa, quấy hết thảy. Cả ba đứa rầy lộn đều quấy cả, mà hết thảy em Út ở trong quán này cũng đều quấy cả. Bởi vì ba đứa nó có nóng nảy sanh ra đầy, sao anh em muốn cho ba đứa nó dập đầu chảy máu rồi bị còng bị bắt, đàn anh em coi chơi cho vui chăng?
Ai nấy đều gục mặt nín khe, không biết lấy lời chi mà đối đáp. Ông Cử móc túi lấy ra 5 đồng xu để trên bàn mà nói:
Nè, thằng Hai Cao nó con ba lãnh ăn gian 5 xu, thôi Qua thường cho đó, đừng có rầy rà với nhau nữa.
Con ba lãnh động lòng, liền móc túi lấy 5 xu ra mà nói rằng:
Ông là cô bác, ông phân xử như vậy cháu phục lắm. Thiệt không phải cháu ăn gian, mà thôi để cháu trả tiền lại cho anh Hai Cao, chứ ông có ăn thua gì đâu mà ông phải thường.
Ba lãnh lại dây qua, đưa 5 xu cho Hai Cao và nói:
Tôi trả tiền lại cho anh đó, phải hồi nãy anh nói tử tế, tôi trả liền. Tại anh ào ào, rồi lại mắng tôi là đồ đi thúi, nên tôi mới nổi nóng chứ.
Hai Cao lấy 5 xu, vừa cười vừa nói:
Ông Cử nói á, mình biết tụi mình bậy hết thảy, thôi đừng giận hờn chi nhau, mà tự đài sắp lên á, cũng đừng đứa nào bài đến bài nữa nghe.
Ba Cam bắt tay Hai Cao, rồi dắt nhau lại ngồi nơi bàn để giữa vách. Người mà nãy giờ bọn ở trong quán kêu là ông Cử phân xử cuộc rầy lộn một cách rất êm ái, làm cho kẻ nóng phải nguội, kẻ dữ phải hiền, kẻ giận phải cười, kẻ quấy biết lỗi đó chẳng phải là ông gì hết. Ấy là một người thợ sơn làm việc tại hãng Tao Trúc, chuyên nghề sơn nhà, sơn cửa, sơn vách, sơn rào vậy thôi, và ăn tiền một ngày được một đồng. Ông ấy mướn một căn phố lá ở phía trên, cách chợ chừng 50 thước. Ông không có vợ, không có con, nhưng có một người ở đậu tên là Ba Sang, làm nghề bán dạo, mỗi ngày mang một giỏ mây xuống tiệm nào ở ngang chợ Bến Thành đó không biết, lãnh xà bông thơm, dầu thơm, phấn đánh răng, phấn dồi mặt, bàn chải, vớ, dây nịch, mua xoa, mang đi các nẻo đường đến từng nhà mà bán. Ở nhà không ai nấu cơm, ông đi làm trưa ăn cơm ở dưới Bến Thành, nhưng mỗi buổi chiều và ngày Chủ nhật thì ông ăn tại quán chị Năm Tiền. Ông đến chợ xã Tài đã hơn 8 năm rồi mà không ai biết ông tên họ gì, gốc gác ở đâu. Nhưng ông ấy biết nghề võ, già rồi mà sức hãy còn mạnh. Ông biết chữ An Nam, biết chữ quốc ngữ và lại biết nói tiếng Tây chút đỉnh. Ông biết thương xót và binh vực kẻ nghèo. Ông hay giúp đỡ người bị tai nạn. Ông thường hay dạy dỗ kẻ khờ dại. Ông ưa can dứt đứa hung hăng. Trong chợ ai cậy ông viết thơ ông cũng viết, ai cậy ông làm đơn ông cũng làm. Trong đám dân nghèo ở chung quanh chợ xã Tài, duy có một mình ông thông minh, hay chữ, đứng đắn lại hòa nhã, nên hồi trước người nào đó có tánh giễu cợt mới kêu đùa ông là ông Cử, rồi truyền tụng lâu ngày hai tiếng ấy thành tên của ông, mà ông cũng vui lòng nhận lãnh cái tên ấy, không phiền không giận chi hết. Bữa nay ông xử êm được đám rầy lộn đó, ngồi vuốt râu mà cười, bộ đắc chí. Con Cưỡng là con gái của chủ quán, bước ra hỏi ông rằng:
Ông đói bụng hay chưa? Cảnh tôi dọn cơm cho ông ăn.
Ông lắc đầu và đáp:
Chưa đói, chờ một lát nữa thằng Ba Sang về, rồi cháu sẽ dọn ăn luôn một hiệp cho khỏi thất công.
Dạ.
Trong lúc ấy có một người đàn bà bước vô quán, đứng ngó giáo giác. Thấy ông Cử bèn xốc xốc đi lại gần, móc túi lấy ra một phong thơ, miệng cười ngõn nghẽn và nói:
Tôi được cái thơ này, ai gửi không biết, xin ông làm ơn đọc giùm tôi, coi thơ nói gì vậy?
Ông Cử cầm phong thơ coi ngoài bao và con cò, nói thơ ở Tân An gửi, rồi xé bao lấy ra một bức thơ mà đọc như vậy:
Gửi lời cho con hay, má con đau nhiều lắm, chuyến này sợ không qua khỏi. Đau đã hơn 10 ngày rồi, ăn cơm ăn cháo gì cũng không được. Tía có rước thầy tí coi mạch, ngặt không tiền hút thuốc nên không biết làm sao. Dưới này bà con ai cũng nghèo quá nên không biết cậy mượn ai. Nếu con có tiền đem về tía mượn vài đồng bạc, đặng tía chạy thuốc cho má con, tới đâu hay tới đó chứ biết sao. Chừng lúa chín tía gặt, có lúa rồi sẽ trả lại cho con xài.
Người đàn bà này tên Tư Thời, bán rau cải ngoài chợ. Chị ta nghe đọc thơ rồi thì hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, lấy thơ xếp bỏ vô túi mà đứng trân trân không đi được. Ông Cử thấy người bi ai bối rối, ông động lòng nên hỏi:
Bà già em năm nay được mấy mươi?
Thưa, 65.
Mà ở đâu vậy?
Thưa, ở gần Kỳ Sơn.
Vậy em đi xe lửa xuống Tân An, rồi mướn xe ngựa về được. Em đi chuyến xe trưa đây thì 4-5 giờ chiều em sẽ về tới nhà. Thôi, em về sửa soạn mà đi cho sớm đi.
Tư Thời đứng lặng thinh một hồi rồi nói:
Có một đồng bạc đi xe tiêu hết thì còn gì chạy thuốc.
Chị ta bẹo bạo lấy vạt áo lau nước mắt, rồi thủng thẳng bước ra cửa. Ông Cử kêu lại mà nói rằng:
Nè, em không có tiền, thôi để qua cho em mượn 2 đồng bạc.
Ông nói xong liền móc bóp lấy ra 2 đồng bạc mà đưa cho Tư Thời. Tư Thời ngồi bẹp xuống đất lạy ông mà tạ ơn. Ông cản hết sức cũng không được. Tư Thời lấy 2 đồng bạc ra đi. Những người trong quán bàn bàn luận luận. Người nói chắc chị ta về kịp, kẻ sợ bà chịu không nổi tới bữa nay. Kế Ba Sang sợt sợt bước vô, hỏi ông Cử chờ lâu hay mau, và hối con Cưỡng dọn cơm ăn kẻo đói bụng. Trong bếp lửa cháy đỏ lòm, chị Năm Tiền đổ giá vô chảo mà chiên, tiếng nghe xèo xèo. Con Cưỡng lau chén dọn cơm, miệng cười chúng chím. Khách trong quán kẻ đứng người ngồi, đầu này cười đầu kia nói, tiếng nghe không dứt. Ba Sang là người mới vô đó, trạc chừng 25-26 tuổi, mặc một bộ đồ an nam bằng vải trắng, chân mang guốc, đầu đội nón tây trắng mà cũ đến nỗi rách. Nước da tuy đen song gương mặt vui vẻ. Ba Sang ngồi chung một bàn với ông Cử, ngó vòng trong quán, chào người này kêu người nọ, miệng cười hoài. Anh ta ngó quanh quất, rồi kêu một người ngồi gần cửa mà hỏi rằng:
Anh Sáu Hy, anh kiếm chỗ làm được chưa?
Sáu Hy bước lại gần nói:
Hôm nay đi cùng hết,
mà kiếm cũng chưa được chỗ nào. Tôi tức quá, cặp đằng kiếm chuyện đuổi tôi, đằng đem thằng kia vô mà ăn tiền chứ có gì đâu. Tôi muốn cậy ông cử làm giùm cho tôi một lá đơn, đằng tôi thưa nó. Nó đem người ta vô để nó ăn một tháng lương đầu, rồi nó kiếm chuyện đuổi mình, có dễ tức không?
Ông cử cười và hỏi.
Cặp rằng đó tên gì?
Cặp rằng lương.
Em nói nó đuổi em, đang đem người khác vô ăn tiền, vậy mà em có bằng cớ chi chăng?
Trong sở ai cũng biết hết, hồi đó tôi cũng vậy, mới vô lãnh tháng lương đầu, tôi phải đưa hết cho nó.
Phải có chứng cớ mới tố cáo người ta được.
Có chứng cớ? Thằng vô thế cho tôi đó có nói với thằng Xô rằng cặp rằng lương đem nó vô, nó phải chịu hết một tháng lương. Thằng Xô chịu làm chứng giùm cho tôi luôn.
Nếu thằng Xô chịu làm chứng thì được. Thôi, để tối em lại nhà rồi qua viết đơn giùm cho.
Có một người ở Trần nghe ông cử hứa làm đơn giùm cho Sáu Ghi cũng bước lại nói.
Để tối tôi mua giấy đem lại, rồi ông làm ơn viết giùm cho tôi một bức thư, đặng tôi gửi về thăm vợ tôi và hỏi coi nó nằm chỗ hay chưa nghe.
Ông cử gật đầu đáp.
Được, tối em lại qua viết cho.
Con Cưỡng bưng mâm cơm ra, ông cử với ba Sang ngồi ăn, nói chuyện vui vẻ lắm. Ba Sang nói với ông cử rằng:
bữa nay nghỉ mà trời tốt, chú có đi chơi đâu hay không?
Không.
Thôi ăn cơm rồi, hai chú cháu mình thả xuống chợ Bến Thành chơi.
Đi chơi thì chú ưa đi lên giường, lên rẫy, chứ chú ít xuống chợ lắm.
Lên trên rẫy mà chơi giống gì?
Coi họ trồng tỉa ngộ chứ.
Chú đi trên rẫy hoài, bữa nay đi với cháu xuống chợ chơi một bữa mà. Nếu chú không đi, cháu buồn lắm.
Nếu cháu muốn thì chú đi với. Xong chú nói trước, đi coi vườn thú thì được, chứ chú không chịu xuống Bến Thành.
Được, thôi đi xuống vườn thú chơi.
Ăn cơm rồi hai người dắt nhau đi. Tuy đã nhất định đi coi vườn thú rồi về, xong xuống tới đó coi cùng vườn rồi, ba Sang theo nài nỉ hoài, ông cử phải đi luôn ra đường Katina. Đến trước rạp hát Tây, thấy có một cái băng trống, hai người mới ngồi lại mà nghỉ chơn. Lối 2:30 chiều lại nhằm mùa mưa nên mặt trời ui ui, khí trời mát mẻ. Hai người ngồi coi đoàn xe hơi qua lại, cái thì chở khách mặt mày hớn hở, cái thì chở khách bộ tịch buồn hiu. Nghe bọn kéo xe luận đàm, đứa thì có tiền no đủ, nói cười cười, đứa thì kiếm chưa đủ tiền xe nên than phiền số phận. Cách một lát, có một đứa nhỏ ở phía dưới mé sông đi lên, tay lắc chuông kêu len keng, dai dác một tấm bảng đỏ lói, đi tới cái băng chỗ ông cử và ba Sang ngồi. Đứa nhỏ ấy dựng tấm bảng một bên, rồi ngồi gần ba Sang mà nghỉ chơn. Ba Sang không biết chữ, không hiểu tờ giấy đỏ dán trên tấm bảng ấy nói chuyện gì, nên vỗ vai thằng nhỏ mà hỏi.
Em rao bán giống gì vậy em?
Thằng nhỏ cười đáp.
Trời ơi, anh này quê quá. Bản rau hát cải lương chứ bán giống gì. Anh không thấy hình đó sao? Hình đó là hình cô đạo nhất trong gánh, tối nay thủ giai bàn quý phi cụp lắm.
Ba Sang giói lấy tấm bản, cầm coi cái hình, khen cô đạo xinh đẹp, rồi kêu ông cử mượn đọc coi những hàng chữ in ở trên cái hình đó nói giống gì vậy. Ông cử không nỡ tiếc công, lại cũng muốn biết cái bản rao hát tuồng gì, nên ông liền cầm tấm bản mà đọc như vậy.
Hát tại nhà hát thành phố Sài Gòn, tối Chúa Nhật 16 A-út 1009, ban hát cải lương sắc thinh, đi lục tỉnh mới về, sẽ diễn tuồng xử tội bàn quý phi. Cô Sáu Hảo thủ giai bàn quý phi xuất sắc, Hay lắm, hay lắm.
Ông cử đọc cái câu cô sáo hảo thủ giai bàn quý phi xuất sắc thì bộ ông ngần ngại. Ông đọc nho nhỏ, mặt chăm chỉ ngó phía dưới. Ba Sang hỏi:
cô đào thiệt là lịch sự chú hả?
Ông cử không trả lời. Ông cứ nhìn cái hình hồi lâu, rồi ông trả tấm bảng cho thằng nhỏ và ngồi thở ra. Thằng nhỏ vác tấm bảng mà đi, tay lắc chuông len keng. Ba Sang ngó theo, vừa cười vừa nói:
cô đào đó thật là đẹp, chớ chi cho tôi được gần cô một đêm á, rồi ở đợi tới già tôi cũng chịu nữa.
Ông cử ngó xuống đất, bộ buồn lắm. Chừng ông nghe Ba Sang mơ ước như vậy, ông ngước mặt lên mà nói rằng:
cháu còn nhỏ, chưa từng trải việc đời, nên cháu mơ ước việc kỳ quá. Ở đời việc gì cũng vậy, hễ có tốt thì tự nhiên có xấu. Cháu nghĩ đó mà coi, loài người hễ có sanh thì có tử. Cái bông hễ nó đẹp thì ở trong hay có sâu. Cái bánh hễ muốn làm coi cho tốt thì lại ăn không được. Còn việc đời cũng vậy, hễ mình vui quá đi rồi thì sao cũng có khi buồn. Ấy vậy mọi việc gì mình cũng nên đề phòng. Cháu thấy hình đạo hát cải lương đó cháu khen đẹp. Cô đẹp thiệt, mà cách 10 năm trước cô còn đẹp hơn nhiều nữa đã cháu. Một trận cười của cô phải tốn 1-2 ngàn đồng, người ta cũng không tiếc. Ngặt gì cái đẹp đó có giấu một cái hại ở trong, cái hại lớn vô cùng. Cái hại khốn nạn là tại nó trà trộn với cái đẹp, làm cho mình không thấy nó được. Đến chừng ngó thấy thì đã trễ rồi, không thể trốn tránh cho khỏi. Chú nói đây là do chỗ chú đã kinh nghiệm rồi mà chú nói, chứ không phải chú ăn cắp những câu luân lý trong sách đang đem ra mà khuyên răn hay hăm dọa cháu đâu. Chú có gần cô đào sáo hảo đó hết mấy tháng, tại chú thấy cô, chú mơ ước như cháu nên chú gần cô, mà ngày nay thân chú mới ra nông nổi này.
Ông cử luôn trớn, nói lỡ việc riêng của ông ra rồi, coi bộ ông ăn năn nên ông ngừng lại không nói nữa, mà cặp mắt ông ướt rượt. Ba Sang không rõ tâm sự của ông, bởi vậy nghe ông nói câu sau thì anh ta chưng hửng, ngồi ngó sững ông rồi nói rằng:
té ra chú biết cô đào này hả?
Ông cử ngồi lặng thinh một hồi rồi ngước mặt lên nói rằng:
cháu tưởng chú là một tên thợ sơn từ hồi mới lớn lên cho tới bây giờ hay sao? Việc nhà của chú không vui nên mấy năm nay chú giấu giếm không chịu nói ra làm chi. Chứ ngày trước thân chú sung sướng lắm, có phải như vậy đâu. Hồi trước chú có vợ có con, có giường có ruộng, có ghe hầu cano, có nhà ngói nhà ghê. Chú là một tay giàu sang không thua ai hết. Chú có một chút lỗi nhỏ là gần với cô sáo hảo, mà việc nhà chú hư hết, rồi thân chú mới hóa ra một anh thợ sơn như vậy đây. Nói cho công bình, chú gần cô sáo hảo mấy tháng, chú tốn hao với cô chừng 1,000 đồng bạc là chịu. Bởi vậy không nên nói cô làm tán gia bại sản của chú. Chú phiền là phiền người khác không thương chú, nên thừa cái dịp đó mà xô gia đình chú rời rã, phá sự nghiệp chú tan tành, làm cho cha con chú phân ly, làm cho thân danh chú hèn hạ.
Ông cử nói tới đó rồi nước mắt dầm về. Ba Sang thấy ông đau đớn về việc nhà cũ quá, anh ta không dám khêu gợi thêm ra nữa, nên đứng dậy rủ ông về. Ông cử lau nước mắt đi theo Ba Sang, thủng thẳng trở về nhà, không nói tiếng chi nữa hết.